nhân duyên cát bụi thành người, từ nhân duyên người về cát bụi, sắc không không sắc cuộc đời, có không không có trò chơi vô thường. Sông là vẫy mường giữa nương, sớm còn tối mất như sương trên cành. Từ nhân duyên tôi em gặp lại, từ nhân duyên oan trái chia tay. Gặp nhau trên thế gian này, quá nhân nhân quá chả vây nhìn chung, cùng về vọng tưởng buông lung, tạo gây nghiệp chướng chất trong oán khiên. Đã bao kiếp triền miên khổ hải, đắm chìm trong bê ái sông mê. Từ nay giác ngộ quay về, tu tâm sửa tay làm mê.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Thạnh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có một cái duyên lành gặp nhau những cái ngày mà mình tu an lạc. Ngày chùa Long Thạnh đang nằm ở cạnh cái bờ sông hiền hòa, có nhiều nước, nước ngọt phải không, lững lờ trôi. Nói chung là chùa chúng ta đất thì rộng và chùa thì thường thường cũng không được to lắm, cũng vừa vừa, nhưng mà nói chung là đẹp. Cái phong cảnh vùng quê nó đẹp, hữu tình, có nhiều cây xanh làm cho lòng người của chúng ta cũng ấm lại. Còn ví dụ như ở những nơi thành thị quý vị, nhà cửa sang sáng rồi xe cộ ồn ào, ở miền quê nông thôn của mình thì nhà cửa thưa, cái chiều của không gian nó trải rộng đó, nên những người dân nông thôn tấm lòng người ta cũng hay mở ra theo cái chiều rộng, chiều trải dài ra mình nhìn thấy. Ví dụ như giáp sáng mình nhìn thấy mặt trời mọc, chiều nhìn thấy mặt trời lặn, và cái cánh đồng bao la bất tận, những dòng sông hiền hòa tuôn chảy làm cho lòng người chúng ta nó lặn xuống, nó nhẹ nhàng đi, cái sự bon chen ở trong cuộc sống này nó bớt đi nha quý vị. Như vậy thì ở nông thôn thì thường thường người ta chân chất hơn, là tại vì cái đời sống thiên nhiên nó bao bọc xung quanh mình. Còn ở thành thị do là cái đời sống hối hả tất bật á, nên con người ta cũng theo cái dòng đời đó mà tâm của họ cũng biến chuyển theo cái dòng đời đó, họ hơi toan tính hơn một chút, cái lòng mà chảy ra nó ít hơn một chút. Bên ở nông thôn mà chảy lòng ra dài vậy đó, ở đầu xóm á quý vị nói là này con ông nào người ta biết chơi nè, nhưng mà ở thành thị cặp nhà kế bên đó ông nào người ta cũng không biết chứ, người ta không quan tâm nghe quý vị. Nên ông nào nông thôn mình biết hết, có nghĩa là mình sống có một sự quan tâm với nhau, tình cảm hơn, đúng không? Còn không quan tâm đâu có tình cảm hơn đâu, do là những cái mối quan hệ đó trong xã hội. Nhưng mà nói chung là ở trong nông thôn, ở thành thị gì đó, thì cái áp lực lên cái đời sống con người của mình đó quý vị, là ai cũng bị hết á. Ví dụ như á, mình có con thì mình phải lo cho con, có chồng thì phải lo cho chồng, có vợ phải lo cho vợ, có cha mẹ thì mình lo cho cha mẹ, có công ăn việc làm phải lo công ăn việc làm, có công ty thì lo cho công ty. Có nghĩa là chúng ta có cái gì thì chúng ta lo cho cái đó, mà cái lo là gì? Lo là sự bận tâm, có nghĩa là cái tâm mình mà đã hướng về cái đó, và mình suy nghĩ cách thức để cho nó tồn tại cái đó, và suy nghĩ cách thức để làm cho cái đó nó tốt nhất. À, quý vị. Và chính cái tâm mà mình đã lo toan đó, có nghĩa là mình bận tâm cái đó đó, thì tạo ra một cái dòng nghiệp mà nó thắt theo cái đó đó. Tức là vì những cái đó mà tâm của chúng ta đã chú trọng vào trong đó, và mình thắt vào trong đó, tạo thành cái dòng nghiệp. Mà cái dòng nghiệp này nó dẫn mình đi qua kiếp này qua kiếp khác, cuối cùng lo cũng không xong. Bây giờ ví dụ như hồi nhỏ thì mình lo theo cái chuyện nhỏ, lớn mình lo theo cái chuyện lớn, già lo theo cái chuyện già. Vậy thì cái lo đó là gì? Là sự bận tâm mình với đời sống. Như vậy thì cái người nào bận tâm với đời sống cái gì? Thì bất kỳ người nào người ta cũng bận tâm với đời sống mình, gọi là mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần á. Hồng trần tức là mình đời sống. Thì trong cái đời sống này có gì? Có làm lụng, có ăn uống, có mua sắm, có mặc, có nghỉ, có mối quan hệ tương giao, à, cha con, chồng vợ, bạn bè, rồi nó lấy hết thời gian mình, muốn hết không còn miếng thời gian nào hết cho nhớ cái gì. Như vậy thì một cái đời người ta sinh ra, nhỏ tới lớn lên đi học, rồi lớn lên chút nữa là chúng ta thành danh, có vợ, có chồng, có con, có cái, bắt đầu chúng ta lo. Hồi nhỏ thì chúng ta lo học, lớn lên lo cưới vợ, dựng vợ, gả chồng, xong tới có con, có cái, lo cho con, lo cho cái, rồi lo cho cháu, lo cho chắc. Nha quý vị, thì cuối cùng mà tóm lại mình lo gì thôi. À, mà lo lắng làm sự bận tâm, mà bận tâm mình thì luôn luôn mà mình cũng suy nghĩ gì cái đó, mà suy nghĩ đó tạo thành cái nghiệp. Nghiệp này là nghiệp của ta bà. À, cái gì? Nghiệp của ta bà nó quẩn quanh mình, và mình lo không xong nè, thì trong biển lại gia tức mình nó lưu lại cái niềm lo, nỗi lo đó qua kiếp sau mình trả tiếp đó. Cái gì? Trả cho ta bà chứ không phải trả cho nhà của mình. Có nghĩa là trả cho ta bà, nghĩa là mình thắt nghiệp của ta bà, cuối cùng mình lại trả nợ ra cho ta bà. Như vậy là cái chu trình sanh tử của chúng sanh đầu quay đi lộn lại quay đi từ đó. Ông có gì? Như vậy thì cái người mà người ta giác ngộ á, có nghĩa là người ta bắt đầu tan lo. Có nghĩa là không lo không phải là không làm trách nhiệm đối với thế gian, mà mình không lo được tức là mình không còn bận tâm với nó nữa. Bây giờ ví dụ như á, mình con mình đi học, nghe quý vị, thì mình nhắc nhở, mình dạy bảo nó thôi, nhưng mình không buồn, không phiền với nó nữa. Nghĩa là mình không còn bận tâm đến nó nữa. Ông chồng á, quý vị, mình nào giờ mình bận tâm đến với ổng, nhưng mà bây giờ mình vẫn lo cho ổng có miếng ăn, miếng ngủ, miếng mặc đầy đủ chứ á, nhưng mà không còn bận tâm với ổng nữa. Thì người này người ta bắt bùa đầu, người ta bứt phá ra khỏi cái dòng nghiệp của ta bà. Tuy nhiên là dòng nghiệp ta bà là chỗ mình bận tâm với hoàn cảnh cái xung quanh, mà bận tâm để sinh tâm. Ví dụ như mình bận tâm với cái gì đó, bắt đầu mình sinh tâm ra buồn phiền hờn giận với nó. Nhà Phật gọi là phiền não. Nên mỗi khi mình bận tâm, mình lại sinh ra tâm phiền não đâu quý vị. Và chính tâm phiền não thì dẫn mình đi sang sanh tử luân hồi khổ đau trong kiếp sống nhân sanh bởi tâm phiền não này. Như vậy thì cái người mà ta phát tâm ra tu á quý vị, là ta vượt ra cái phiền não. Trong cái tứ hoằng thệ nguyện á, là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tức là có bốn cái mà thệ nguyện của một đời sống tu tập của chúng sanh đó, trong đó có phiền não mà là thệ nguyện đoạn. Như vậy thì mình đoạn, tức là mình cắt đi tất cả các dòng phiền não cõi ta bà này. Vì phiền não nó là gì? Phiền não tức là những tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận của chúng sanh ở cõi ta bà này, mà mình luôn luôn lúc nào mình bị vướng víu hết. Cái bệnh lớn nhất của chúng sanh đó là bệnh suy nghĩ. Có nghĩa là mình lo lắng, mình quan tâm về vấn đề gì đó, mình lo lắng quan tâm mãi, hoài hoài đó. Mình đặt cái trách nhiệm mình vào trong đó, mình là quan tâm mãi, tới khi mà người ta tới chết, người ta vẫn không hết nỗi quan tâm đó. À, quý vị. Và mình kêu người ta đừng quan tâm, người ta vẫn phải quan tâm. Ví dụ như mình kêu đừng lo cho con nữa, đừng lo chồng nữa, nhưng mình cuối cùng mình vẫn lo cho con, vẫn lo cho chồng. À, quý vị. Ví dụ như trong kinh dạy, quý thầy nhắc nhở, nhưng mà cuối cùng Phật tử mình vẫn lo cho con, vẫn lo cho chồng, lo cho nhà, lo cho cửa. Thậm chí á, mình đi tu đây có gì mà mình còn nhớ về chuyện của gia đình á. Vậy là nhớ tới không biết bữa nay ăn gà ai cho ăn không, nhà mình sáng nay không biết có ai lao nữa, lợn heo bữa nay không biết nó còn cám không á. Quý vị, rồi á là cái líp chuối ở ngoài sau á, bữa nay thấy nó già chín mấy trái, không biết là có đứa nào chặt không để mấy con dơi nó ăn hết. quý vị cứ lo quẩn quấn quẩn quấn có nhiều đó quý vị. Và khi mà chúng ta lên cái giường bệnh mà chụp lòng oxy vậy đó, người ta vẫn lo bao nhiêu đó quý vị. Giận trần thì trở lại trần, lại trần thì lại nợ nần đeo mang. Ta bà nỗi khổ thế gian, càng lo cho lắm á lại càng sầu thêm. Di Đà nhất tự thiên kim, không lo tu niệm sao tìm cho ra. Cõi trần là bể trần kha, trăm năm một kiếp buông ba lạnh lùng. Ngày mai cực lạc bao tùng, trì tâm niệm Phật thì ung dung cõi này. Tà tà bóng ngã về tây, thật tâm niệm Phật khỏi quay sáu đường. Trần gian là giấc mộng trường, mau mau tỉnh mộng mà tìm đường giảng sanh. Như vậy thì mình lo tới chừng nào mình hết lo không có gì. Đâu có hẹn được đâu. Tới trên giường bệnh người ta vẫn còn lo mà. Tới chết người ta vẫn còn lo. Rồi sau khi chết người ta vẫn còn lo đó. Nên có những người khi chết người ta vẫn còn lo. Nên cái thân trung ấm họ có gì, họ giữ lại ở trên cái mộ phần, họ giữ lại ở trên cái hũ cốt, họ giữ lại lưu lại ở trong cái nhà họ ở đó. Họ vẫn còn lo lắng, nhưng mà họ không giải quyết được gì hết á. Nhưng mà họ vẫn còn lo còn lắng ở trong tâm của họ đó, quý vị. Như vậy thì cái sự lo lắng này người ta gọi là ràng buộc. Nó ràng buộc tức là cái đó nó đã buộc cái tâm mình vào trong đó luôn, mình không xích cái tâm mình ra khỏi đó, quý vị. Nhưng mà cái lớn nhất á là mình không xích tâm khỏi gì, không xích tâm khỏi cái gia đình của mình á. Cái người này là cái lớn nhất. Nên cái gia đình mình không xích tâm khỏi gia đình, nên cái này là cái chứng đạo lớn nhất của một chúng sanh. Nghĩa là họ không thoát khỏi cảnh gia đình đó, quý vị. Nên trong gia đình là trong nhà mình, trong nhà mình là có gì, có nhà, có đất, có đai, có ruộng, có vườn, có cha, con, chồng, vợ, anh em, tất cả các cái, nha quý vị. Nên đó, mình đó, lo trong nhà, thì những cái chuyện mà mình lo gọi là ràng buộc. Còn những chuyện mà mình làm mãi mê ở trong hồng trần này, tại nhà mình đó quý vị, người ta gọi là gia duyên. Nha quý vị, gia duyên, gia tức là nhà, duyên là những cái nhà nó đem đến cho mình phải làm vậy đó. Đó gọi là gia duyên, ai cũng bị vướng chứ á. Nên cái người nào thoát khỏi cái gia duyên thì người này mới đắc đạo. Còn không thoát khỏi gia duyên người này không đắc đạo được. Tại sao? Tại vì khi đắc đạo thì không còn dính mắc bởi cái gì hết á, thì người đó mới đắc đạo. Còn dính mắc bởi cái gì đó thì nó cản lại hết. Tất cả các nghiệp thức mình nó cản lại hết, làm cho mình chứng đạo á quý vị. Làm cho mình buồn, vui, hờn, giận, tâm đó tâm phàm chứ không phải là tâm thánh nữa. Tâm thánh á làm còn dính mắc gì ở cảnh giới của ta bà nữa. Như vậy thì Đức Phật nói một kinh đó, cái người nào ở tại gia của mình đó quý vị, thì người này không thể đắc quả A-la-hán được. Tại sao? Tại vì cái gia duyên của họ giải quyết không triệt để được ở trong tâm. Nếu người này giải quyết được gia duyên triệt để ở trong tâm á, thì người này có khả năng đắc quả A-la-hán. Nhưng mà mình còn ở trong nhà đó quý vị, mình còn ăn, còn mặc, còn ngủ, thì còn tâm quyến luyến, còn lo lắng ở trong gia đình, còn vợ, còn chồng, còn con, còn cái, còn cái tình trần ở trong tâm mình á, nên người này không thể đắc quả A-la-hán. Nhưng mà vào thời Đức Phật thì có vô số người đắc quả thánh. Đúng như là thánh quả, tôi có bốn cái thánh quả là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Vô số những người đắc tam quả, có nghĩa là từ tam quả trở xuống, mà quý vị biết đắc quả thánh là không bao giờ bị đọa cả. Người này chỉ còn tu lên là đắc quả vị giải thoát giác ngộ, quả vị là thanh văn viên giác Bồ Tát Phật sau này thôi. Đó quý vị. Nên cái người ở trong khỏi ta bà mình, tức là người còn ở tại gia này nè, chưa xuất gia đi tu á, họ có khả năng đắc từ nhất quả cho sơ quả cho đến tam quả, lớn lắm, không phải chuyện bình thường đâu quý vị. Nên có những người vào thời Đức Phật là có một số cái người già á quý vị, đắc quả A Na Hàm. Trong kinh đó nghe Đức Phật dạy một bài giảng thôi, người này đắc quả sơ quả, nhị quả, tam quả. Ví dụ như á là mẹ của ngài Xá Lợi Phất đó quý vị, mẹ ngài Xá Lợi Phất á thì bà có bảy đứa con, mà bảy đứa con bà tu đắc quả A La Hán hết. Và bảy đứa con này bỏ bà ra đi theo Đức Phật xuất gia hết. Do đó mà bà rất là dị ứng. Có nghĩa là bà nói rằng là Đức Phật đã giống như là kêu gọi con bà đi tu hết, làm cho bà ở đây con mình mà rất là buồn. Và bà xây chở trong cái tài sản rất lớn đối với gia đình vậy đó. Như vậy là bà là không, đại loại là bà không có kính tin Phật, là tại vì là con của bà là theo Phật hết rồi, nên giờ bà ở nhà bà buồn đó quý vị. Chứ bà cũng không có là không cảm tình gì, nhưng mà bà con cái là dứt pháp bà không theo, bà thờ chư thiên. đâu có gì. Do đó mà khi mà ngài Xá Lợi Phất á, ngài nhập niết bàn á, ngài đi về quê của ngài trong cái phòng mà ngài sanh ra đó, ngài ở trong đó. Và đêm khuya đó, vào canh một á, thì trời tứ đại thiên vương có bốn vị đi xuống đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất. Tại ngài Xá Lợi Phất ngài đã đắc quả A La Hán rồi. Người đắc quả A La Hán á là thầy của trời và người. Do đó mà trời tứ đại thiên vương mới xuống á là đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất. Và trong cái canh hai á là trời Đao Lợi, canh ba á là trời Phạm Thiên đi xuống đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất. Thì bà đứng ở ngoài sau, bà mới nhìn vào thấy được là các vua trời đi xuống đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất, mà bà không biết ông vua nào, ông vua nào. Mới sau khi hào quang các vị trời đã rút lên thì bà mới lại hỏi ngài Xá Lợi Phất là con chứ ai mà xuống đảnh lễ con mà hào quang bung tủa cả một gốc trời vậy. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất nói là canh một là vua trời tứ đại thiên vương, canh hai là trời Đao Lợi, canh ba là trời Phạm Thiên là ông trời mà là má thờ trên bàn thờ á, đâu có gì. Thì lúc đó bà mới giật mình, bà lai ra là con của bà mà được cả vua trời đi xuống đây á đảnh lễ, như vậy con của bà là đệ tử của Đức Phật, như vậy thì Đức Phật còn cao quý tới cỡ nào nữa. Cái gì lúc đó bà là phát tâm kính Phật, nào cái gì kính Phật tuyệt đối trong lòng bà lúc này rất là nể phục Đức Phật, đâu có gì, và lòng bà kính kinh Phật tuyệt đối và là hướng tâm về Phật đạo và đắc là tam quả A La Hán, đâu có gì dữ dội, nên cái lòng kinh Phật lớn lắm. Cái người nào mà lòng kinh Phật tuyệt đối đó quý vị, có nghĩa là ai nói gì nói mình vẫn kinh Phật mà mình tu theo Đức Phật quý vị, thì người này có khả năng chứng vào sơ quả cho đến tam quả. Tại vì sơ quả mình vượt qua ba cái kiết sử, cái thứ nhất là thân kiến, cái thứ hai là nghi, thứ ba là giới cấm thủ. Cái người nào mà vượt qua ba cái này thì người này đắc vào sơ quả, có nghĩa đắc vào quả thánh. Nếu người nào đắc quả thánh mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc quý vị, mình giảng từ trung phẩm tới thượng phẩm. Nếu mà còn ở đất, cái người mà đắc quả thánh đó ở trong cái cõi nào á quý vị, thì cái quả thánh đó vẫn còn lưu lại ở trong kiếp sau y chang vậy đó. Nên nếu người nào đắc quả thánh rồi, người này vĩnh viễn còn bị đọa nữa đó quý vị. Chỉ tu đắc quả lên là quả A La Hán, quả vị Bồ Tát, hoặc già quả vị Thanh Văn, hoặc giả là quả vị cao hơn nữa là Phật sau này thôi. Nên người đắc quả thánh đối với người tu tập rất là quan trọng. Mà người đắc quả thánh nó được vượt qua ba tầng, gọi là ba cái hạ phần kiết sử á, là cái thứ nhất á là tâm mình là vượt qua thân kiến. Thân kiến là gì? Là mình chấp vào trong thân của mình. Chấp thân có nghĩa là gì? Chấp thân có nghĩa là mình thấy thân mình nó tồn tại hoài, thấy thân mình tốt, thấy thân mình đẹp, đâu quý vị. Mình lưu luyến, mình uổng, mình tiếc thân mình, mà mình không biết được rằng thân mình chẳng qua là đất nước gió lửa hợp thành thôi. Trong kinh Đức Phật dạy đó, khi mà chúng ta tắt hơi lìa khỏi thế gian này thì cái thân mình cũng rã gì với các bụi, dầu cho thiêu hay là chôn, hay dầu cho ướp xác hay mọi hình thức, thì thân mình cuối cùng cũng trở về với các bụi phù du. Nếu một người nào hiểu được như vậy, ý thức khi còn sống á quý vị, thì lúc này người này không quyến luyến cái thân mình nữa. Khi mà nhắm mắt họ sẵn sàng bỏ thân mình mà niệm Phật cầu giảng sanh về thế giới Đức Phật A Di Đà. Tại vì chúng ta luôn quyến luyến cái thân này nên chúng ta miệng thì cầu giảng sanh, cái tâm của mình không muốn giảng sanh, tâm mình muốn lưu lại cảnh giới thế gian này nè, đâu có gì thôi. Cái gì mình cũng quyến luyến chứ, có gì mà gì mình quyến luyến, tức là không nỡ bỏ cái thân mình nỡ bỏ không, của cải mình nỡ bỏ không, con cái mình nỡ bỏ không, cái gì mình không có nỡ bỏ từ trong tâm mình, nó thực tế trong tâm mình. Tại sao gì? Tại vì chúng ta không hiểu đạo. Chúng ta là luôn luôn lúc nào á là cũng lưu luyến cảnh giới ta bà, là không nỡ bỏ đâu. Đến người khi chết họ khổ chỗ này lắm nè, họ lưu luyến quá đó quý vị, họ khổ về nhà cửa vợ con của cả vật chất họ còn để lại thế gian này nhiều quá, họ không nỡ bỏ ra đi, lưu luyến trong tâm mình á, không nỡ bỏ đâu quý vị. Nhưng mà Đức Phật dạy trong kinh á, dạy tất cả hữu di pháp như mộng quyển, như bào ảnh, mà tất cả cái gì chúng ta nhìn thấy quý vị như một giấc mộng thôi, có còn là cũng mất, nó như bào ảnh, như một bọt bóng thôi. Của cải của mình á, mình xài nó cũng hết nè, nếu mà mình không xài quý vị thì cũng bị người ta lấy à. Còn nếu mà không bị người ta lấy, không xài nữa, để nguyên đó thì mình chết đi cũng phải bỏ lại thế gian này. Cuối cùng là mình và của cải vật chất, kể cả thân này, những cái gì nhìn thấy được đều phải bỏ lại hết tất cả thế gian này. Đó là một sự thật đó. Đâu ngồi quan sát đi, ngồi quan sát và dùng chánh tư duy để quan sát đi. Nghe quý vị, quan sát thử phải thiệt như vậy không? Bây giờ ví dụ như quý vị giờ là 2, 3, 4, 5, 6, 70 tuổi nè, ngày nào mình chết mình có biết không? Mình đâu có biết được đâu.
Như vậy khi chết đi rồi mình có lấy theo được cái gì không? Ngồi nghĩ, ngồi mình suy nghĩ một chút xíu thôi quý vị. Đó là tư duy đó, trong nhà Phật gọi là trừ tư duy đó. Mình suy nghĩ tới nó, mình tác ý đời khởi lên nó. Bây giờ ví dụ như mình muốn giành đất với anh em mình, mình làm mình giành đất đã đi quý vị, mai mốt chết thì mình có lấy được miếng đất sao? Mình giành của với chị mình, giành của cha mẹ mình, vì mình giành đã đi mai mốt chết có để lại theo không? Bây giờ mình giành để lại cho con cái của mình, quý vị, con cái của mình nó có giữ được không? Nếu của đó là của phi nghĩa, là của quạnh tài. Của quạnh tài là mình lấy trên sự đau khổ của người khác đó quý vị. Mà lấy trên sự đau khổ mình rất không bao giờ được giữ được của đó. Bệnh tật cũng hết, ăn trộm cắp cũng hết, nó quậy cũng hết. Có những đứa con đó quý vị mà nó không có đạo đức á, giàu cho để lại 20-30 tỷ một đêm, một nó chơi bài, chơi bạc, nó cá độ cũng hết. Hoặc là nó nhậu nhẹt, nó chơi bài cũng hết. Quý vị, số đề rồi nó cũng hết. Đó là của quạnh tài đó. Nên cái tiền của cải vật chất mà mình lấy ra trên suy nghĩa, có nghĩa là mình lấy ra trên sự đau khổ của người khác á, thì chính cái này á, quý vị mình giữ không được thì người ta gọi là của quạnh tài. Nên á, cái nào mà cái mạng nuôi mạng sống mình á, quý vị, bằng những cái đau khổ người khác, ta gọi là quạnh tử. Quý vị ra trong kinh Dược Sư á, quý vị thấy từ này tức là quạnh tử, là cái nguyên nhân của mình đang sống đó quý vị. Có những nguyên nhân rình rập cái chết mình là tại vì cái nuôi thân mạng này không bằng chánh nghiệp và chánh mạng. Có nghĩa là mình nuôi trên bằng mạng sống của người khác, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Như vậy thì cái xương thịt của mình, cái đời sống của mình nuôi bằng sự đau khổ của tất cả chúng sanh khác, mình sẽ đi đến quạnh tử. Có chính cái quạnh tử quý vị, quạnh tử tức là mình không giữ được cái thân mạng đó hoài. Quý vị, tiền quạnh tài tức là tiền tài mình không giữ được hoài, tại vì chúng ta lấy bằng đau khổ của kẻ khác, bằng sự đau khổ khác. Còn mình sống bằng sự đau khổ người khác đi đến quạnh tử. Còn nếu mà mình kiếm được của cải vật chất mà bằng đau khổ người khác, đó là quạnh tài giữ không được đâu. Do đó tại sao tiền đánh bài giữ không được? Bây giờ ví dụ như người có 100 ngàn, 4 người 400 không? Đánh đi mình gom hết 400, 3 người kia sạch túi. Vậy 3 người kia sạch túi họ buồn hay họ vui? Quý vị thấy cái ông mà thua bài ấy, sáng sớm mặt mày cú rũ và bước đâu đi đâu nổi đó. Nha quý vị, như vậy thì người ta đang buồn, đang khổ. Vậy thì mình lấy tiền trên sự buồn khổ người khác của quạnh tài này, ông này không bao giờ giữ được 400 ngàn này, 2-3 bữa sau cũng hết, còn bạc nào chứ gì. Nên có người chúng số bạc tỷ đó, giữ không được nữa. Tại vì chúng số này là của quạnh tài, tức là cửa này mình trúng, tức là người ta thua, người ta chung mình, đúng không? Ta chung mình, ta đau khổ, cả gia đình ta đau khổ khi người ta bị thua. Như vậy cửa này của quạnh tài. Nên ông thầu số cũng chết mà người đánh số cũng chết. Thầu số trúng được á thì người ta em mà mình chơi á cái gì, mình khổ, thì cái tiền của thầu số là tiền quạnh tài. Còn mình trúng được á thì ông thầu số cũng khổ, vì tiền đó là của quạnh tài. Nên tất cả những người chơi số đề đều cuối cùng là mạng hết. Là tại sao? Tại vì mình trúng trên sự đau khổ của những người xung quanh. Tất cả những người đánh bài đánh bạc đều mạt hết. Là tại vì mình đánh á, mình lấy của người ta, thì cuối cùng á quý vị, là của này là sự đau khổ của người khác, chứ không phải người ta vui vẻ người ta đưa mình. Bây giờ ví dụ nè, mình đi làm công cho người ta quý vị, mình làm cho người ta được cái dòng mía rất đẹp, người ta trả mình 100 ngàn, ta vui vẻ người ta trả, tại vì người ta được cái dòng mía đó đó, người ta đưa mình 100 ngàn, ta rất là vui vẻ. Thì tiền này không phải là của quạnh tài, có gì giữ được đấy. Còn cái của quạnh tài giữ không được. Nên những người mà ta biết được cái nhân quả này rồi, có gì nên ta không làm sự đau khổ người khác. Có rồi nó cũng mất đi thôi. Nên không bao giờ mà tranh đất với anh em, hay là không bao giờ là ta dùng mưu kế để mà cứ gửi cha mẹ của mình đó đó. Nào quý vị, có bao nhiêu tòa án là cha con thưa nè, mẹ con thưa, anh em thưa gì, dành đất, dành đai, chia của, người này chết chia ông đồng đều. Nào quý vị, chia vàng, chia bạc ông đồng đều, và thủ đoạn âm mưu. Nào quý vị, hại chính những người thân của mình luôn. Gọi là hoàng kim hắc thiết, làm tiền bạc làm đen lần người, giữ không được luôn quý vị. Nên như Long An á, cái anh này á thì ảnh là Phật tử, còn cái anh kia thì là ăn nhậu quý vị. Bắt đầu cha chết để lại miếng đất đông 10 công, gì chiên bên 5 công quý vị. Ổng lại ganh nản được lấn qua, ổng có chịu quý vị. Thì ông anh á tu, ông anh làm mày muốn lấn nhưng mà lấn đi, ổng lấn qua 5 tấc quý vị. Lấn qua 5 tấc vậy mà tối á, hai cha con còn đi đào thêm 5 tấc nữa lấn qua thước. Tức là lấn qua 5 tấc á, là lấn ai cũng chứng kiến. Nhưng lấn qua 5 tấc nữa ban đêm không quý vị, cái cây trụ đá đó, ông mới kích qua thêm 5 tấc nữa. Vậy là ông lấn qua đúng một thước đất của người anh. Sáng ra ông anh cũng cười tu, không quý vị, tu tại gia như quý vị nè. Là mày muốn lấy nhiều lấy đi, kệ nó. Như vậy quý vị ăn nhậu rồi đánh đề, đánh số và đánh bài, cuối cùng thiếu nợ. Thiếu nợ người ta xiết đó quý vị, cuối cùng bán đất ông anh mua lại trên 5 công. Ông anh được 10 công. Ông anh đó, là lấn nhiêu đi mà lấn nhiêu lấn. Nghe quý vị, nhưng mà cuối cùng cái ông lấn đất ông không gửi được miếng đất nào vậy. Tại vì là tâm tham rồi, tâm tham nên là ăn người xài quậy quản biết bán đất ông kia mua. Như vậy thì cái ông nhìn cái ông kia ông có phước, từ có phước đâu mới có tiền, từ có tiền á ông mới mua đất. Còn ông kia ông tham lam mất phước ông tổn phước, bởi vì cuối cùng bán hết đất à. Ông dành có ông phước bán hết 5 công. Vậy thôi. Và ông kia ông nhường phước ông lấy là hết 5 công. Vậy thôi quý vị, nên có phước tự nhiên tiền nó vô, ngõ nào không biết. Ví dụ như quý vị có phước á thì ở trong nhà mình có phước không, con cái nó làm ra tiền nó cho mình, cháu chắc nó làm ra tiền cho mình. Tại sao? Tại vì mình có phước mình cho nó. Ví dụ mình đi tu là mình hồi hướng, ví dụ mình đi tu có chiều mình hồi hướng cho con cháu mình, cho gia đình mình an vui đó quý vị, cho làm ăn thông lợi thông đạt bình thường. Chính cái hồi hướng của mình và ông bà tu hành là gì, con cháu nó hưởng được cái phước đó. Và từ cái phước đó cái gì nó mới làm ra tiền, từ phước nó mới có chức có quyền, từ phước đó nó mới có được là thuận lợi trong xã hội nó làm ăn, từ thuận lợi xã hội làm ăn nó đem tiền cho mình, ngược và lại cái gì. Phước nó không phải là tiền nhưng mà phước làm ra tiền. Nhờ do đó mà quý vị thấy nó đừng tham, kệ nó, ai tham tham đi quý vị. Mình đừng làm gì mình đừng đau khổ người khác tổn phước, mà tổn phước đó là quạnh tài, mà tổn phước trên sinh mạng người khác gọi là quạnh tử. Nên người nào á mà hay ăn con này con nọ nhiều quá quý vị, thì người này hay bệnh và chết yểu. Trong kinh Nhân Quả Thiên Ác nói đó là quạnh tử đó. Tất nhiên là mình kết thúc người ta nhiều quá về mặt sinh mạng thì cuối cùng mình phải trả lại bằng chính cái sự đau khổ về bệnh tật và đau khổ sự đoạn mạng của mình. Đau quý vị, đó là quạnh tử đấy. Nên người ta phát tâm, người ta ăn chay, người ta làm phước rồi cúng dường bố thí, người ta phóng sanh để gì, để thọ mạng người ta dài ra thêm, cái đó hết cái quạnh tử, giải quyết hết quạnh tử. Nên ở trong cái đời sống gia đình đó, mình lo lắng nha quý vị, những cái chuyện mà ở tại nhà mình đó, từ sáng chiều quần quật lo. Mình có nhiều người đi tu ngày tu không được đâu quý vị, có gì chứ tu ngày thấy nó vậy đó, nhưng mà tu không được là tại sao? Tại vì cái việc gia đình nhiều quá, bận quá, bận lắm. Ngày tôi không được, giờ ơi bận thôi, con rảnh rảnh con tụng kinh, rảnh rảnh con ngồi thiền, bận quá thế. Quy Tam Bảo được bận quá thì tu chưa được đâu, chừng nào mà con hết bận con quy Tam Bảo. Quý vị nè, rồi đi tu á, lại chùa Long Thạnh tu ngày đi, bận quá thế tu không được, nhính chiếu tu không được nữa. Quý vị thấy không? Để mai mốt bắt đầu hứa lần hứa lựa, hứa lần hứa lựa. Quý vị rồi cuối cùng thùng 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 sống. Quý vị thấy không? Chống trầu sống dưới, chống trầu sống trên, lâu lâu thùng thùng cắt cắt, lâu thùng thùng cắt, 3 giờ khuya nghe cái sợ ma gần chết. Không hiểu không? Mới bị quang ở quê nông thôn mà gió chiều gió xa xa nghe thùng 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 thùng, trời ơi nghe thảm, ban đêm mà đi ra ngoài không dám đi luôn. Không hiểu không? Như vậy thì mình mới thấy đó là một cái sự thật. Ở trong cuộc đời này đừng có lận, đừng có lựa gì chứ quý vị, tu đừng lận lựa, bữa nào chen ở đây được rồi đi. Dạ chứ đừng lận lựa mai mốt con dâu nó nói chích chích chích, nó giận lên máu cái đi luôn sao, ai biết được cái gì mà đi không tu sao. Nên khi mà Đức Phật thành đạo tại thế gian này á quý vị, thì lúc đó Đức Phật phóng các đạo hào quang, ngày đi á ngày có 32 tướng tốt và 80 vợ đẹp và hào quang rực rỡ phía sau nè, có hai ông lá buông mới đi ngang đó. Quý vị ông gặp Đức Phật mà thấy thân tướng đoan nghiêm, ông quỳ xuống cúng dường cho Đức Phật. Và ổng hỏi Đức Phật là ai, Đức Phật nói là ta Thái tử tu thành Phật rồi, nghĩa là liễu thoát sanh tử hết rồi. Nên nói người nào mà quy theo ngài thì ngài sẽ chỉ cho cái cách mà để tu niệm để trở về với bản thể chân tâm Phật tánh mình mà thành vị thánh, không còn sanh già bệnh chết ở trong cõi đời này nữa. Hai ông là con bận quá ông Phật ơi, con á là đi buôn bán mà biết bao nhiêu xe vàng bạc của cải gấm dốc này con bán hết đó, con sẽ hứa sau khi con bán hết con sắp xếp chuyện gia đình của con đàng hoàng hết, con sẽ quay lại con quy y Phật. Rồi Đức Phật mới ghi nhận lời của hai ông, và đêm đó hai ông mới ngủ lại trong cái túp lều ở ven đường. Quý vị không biết sao hai ông sáng chúng gió chết hết hai ông. Chứ đáng lẽ hai ông đó là hai ông quy y Phật đầu tiên đó, sau khi Phật đắc đạo ngài đi độ sanh đó, bởi vì chưa ai quy y hết, hai ông đó gặp đầu tiên cúng dường cho Phật, nhưng mà nhờ phước báo cúng dường cho Phật đó hai ông sanh về cõi trời. Đâu có gì chứ phải là hai ông quy y Tam Bảo mà hai ông niệm Phật cái gì là sanh về Tây Phương hoặc là đắc quả thánh. Nhưng mà hai ông không đắc quả thánh, do phước báo cúng dường Phật thôi, hai ông sanh thì cõi trời. À, quý vị nên cúng dường Tam Bảo phước báo lớn lắm. Nhà mình thấy gì đó chứ tâm tôn kính mình thành kính cúng dường Tam Bảo, cái gì phước luôn muôn thời về sao không bao giờ mất đi hết á. Nên cái gì là mình tiết kiệm hoặc dành cũng bỏ ống đó, cái gì in kinh sách băng đĩa ấn tống ủng hộ đạo tràng xây chùa này nọ, nhớ những cái đó đó nó lưu lại trong biển Nga lại gia tích mình không bao giờ mất hết á. Khi mà người ta chết đi cái gì thấy đó mới là quan trọng, còn cái sống mình thấy nó là bình thường. Hoặc là khi gặp nạn gặp tai gặp cái phước báo đó đó nó mới vượt qua cho mình. Như vậy thì con người ta mình là tu cái gì hoặc giả không tu thì trong cái đời sống mình đó cái gì vẫn bị ràng buộc bởi cái xung quanh cái đời sống của gia đình đình của mình, bởi nhiều công chuyện của gia đình. Như vậy thì làm thế nào mình để khỏi ràng buộc đó mà mình đắc quả? Ví dụ như ông Tịnh Danh Bồ Tát là ông Di Ma Cật đó, cái gì ông đắc quả ở trong thân cư sĩ, ông Tệ Trung Thượng Sĩ của Việt Nam mình đó cái gì cũng đắc ra quả ở trong cái thân cư sĩ. Gia đình của ông Bàn Long Quẩn nha quý vị cũng đắc quả trong thân cư sĩ. Như vậy là cư sĩ cũng rất nhiều người đắc quả chứ không phải là chỉ có xuất gia mới đắc quả đâu quý vị. Nên trên tinh thần của Bồ Tát Đạo á thì không kể cư sĩ hoặc là xuất gia, mà chỗ kể cái chỗ phát tâm của mình, phát tâm và sự hạ thủ công phu tu hành của từng người một quý vị, chứ không phải là do là mình xuất gia hay là mình ở tại gia trên tinh thần Bồ Tát Đạo đó. Nên đó trong kinh có nói là ba hạng người. Một hạng người á là thân xuất gia mà tâm xuất gia, hạng người á thân xuất gia mà tâm ở tại gia, còn một hạng người á là thân ở tại gia mà tâm đã xuất gia rồi nha quý vị. Như vậy thì cái người thân ở tại gia tức là còn gia duyên nhưng mà không có còn ràng buộc nha quý vị. Thì cái người này ở tại gia mà tâm đã xuất gia rồi. Vì thì ràng buộc cái gì ràng buộc mình nói gì, ràng buộc đây tức là tâm mình bị ràng buộc. Còn cái mà thân mình bị ràng buộc đó quý vị thì chết thân này rồi thì hết sự buộc ràng. Bây giờ ví dụ như mình á bị người ta bắt nhốt, mình á đi đâu á bị người ta kè theo đó quý vị, cái đó gọi là thân bị ràng buộc. Ví dụ nha, hồi nào giờ mình sống với cha mẹ ngon lành đâu, gả vô ông chồng mà quý vị đi đâu không kiểm soát, quý vị ơi đi chùa chút xíu đây, alo ở đâu đó, chùa nào, ra đang chùa Long Thạnh nghe pháp, nghe ngồi ở đâu vậy, nó là ngồi ngoài sao lại chỗ nào, bên trái hay bên phải gì đó quý vị, hỏi chịch chút xíu là được điều tra, mà đang điều tra cái gì như vậy thân mình bị người ta kiểm soát rồi đó quý vị, bị ràng buộc rồi đó quý vị, thấy không? Do đó mà cái đó là sự ràng buộc của thân, nhưng mà chết kiếp này rồi thôi à, không ai ràng buộc nữa trơn á quý vị, hết xong kiếp này là xong, hoặc giả là ly dị là xong, hoặc giả là chồng chết trước vợ chết trước cũng xong, khỏi ai ràng buộc ai, đúng không? Như vậy thì ràng buộc thân, nhưng mà ràng buộc thân thì chỉ trong kiếp này thôi. Nhưng mà cái tâm mình có gì bị ràng buộc, có nghĩa là mình đang ngồi thiền này nè, mình nhớ tới chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện mặc, chuyện kinh doanh, chuyện này, chuyện nọ. Vậy thì tâm của mình đã bị ràng buộc vào trong đó rồi. Bây giờ ví dụ người tham vàng thì tâm bị ràng buộc vào trong vàng, người thương con tâm bị ràng buộc vào con, người thương chồng tâm bị ràng buộc vào trong chồng, có gì người mà lo lắng về cái gì thì tâm bị ràng buộc vào ở trong đó. Thì cái nguyên nhân mà người ta không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc vì do nặng tâm của ta bà, mà nặng tâm ta bà tức là những tâm ràng buộc ở tại ta bà cảnh thế gian này, ràng buộc nhiều đời nhiều kiếp cái thành quen buông được đó quý vị. Bởi vì khi mà mình chết đi kêu con cháu đừng khóc là vậy đó, khóc nó tăng đi cái tính ràng buộc ở trong tâm. Bây giờ ví dụ như mình muốn quên ta bà dữ lắm rồi, mới bay lên niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, mới vừa bay lên má ơi má cho má chết bỏ con, rồi quay xuống thấy gái út nó ngồi nó khóc như cái gì, bắt đầu tâm của mình nó cảm thương nó, không nỡ bỏ nó, bây giờ bỏ nó bơ vô vết dưỡng đâu cái gì, chính cái tâm đó quay lại liền quý vị, rất là bạch mới vừa lên trên đâu quý vị, mới lên tới tầng mây thứ nhất đâu quý vị, lên tới tầng mây thứ hai má chết bỏ con, rất là bịch xuống đâu quý vị, bắt đầu sanh ra tại ta bà này, hoặc là không chung ấm. Thân chung ấm là sao quý vị? Thân chung ấm tức là chưa sanh cõi nào hết quý vị, ta gọi là hồn ma, dân gian thì gọi là hồn ma. Thân chung ấm vẫn quẩn quanh đó hoài, dương vấn đó hoài nha quý vị, cố chấp vào tình riêng, già cửa, tiền bạc vật chất. Còn nếu mà sanh ra, nếu mà mình ràng buộc con của mình nó niệm là mình niệm, đó là mình bay lên cái mà mình té ngược rồi xuống, té vô trong nhà đó, cái thứ nhất là sanh làm người, cái thứ hai sanh ra không phải là người mà là con này con nọ vậy đó chứ sao. Có hai lần sanh thôi, một là làm người, hai là con này con nọ thôi. Nếu mà chúng ta có tu hành tốt thì chúng ta sanh được làm người, có giữ giới thì tu hành được là năm giới thì được làm người, còn bằng không ví dụ như tâm tham của sanh ra con giữ của, mà mình hay giết hại con này con kia thì sanh ra con này con kia để người ta giết hại lại. Quý vị, do đó sanh ra ở trong nhà nó. Nó kêu má ơi, má sao má chết nở chết bỏ con, bây giờ má không bỏ con, má quay lại má sanh trong nhà con. Ví dụ như có tu hành thì thành con thành cháu ở trong gia đình, hoặc là thành người ăn cả ở trong gia đình. Quý vị, nếu mà không có tu hành hoặc là tu hành mà còn tu dở quá, còn tham lam tham đắm rồi nhiều quá, còn giận hờn sân si nhiều quá, sanh ra con này con kia. Quý vị, chó heo gà vịt ở trong nhà như vậy thì heo thì có cháu lòng, gà thì có xét khoai, quý vị, vịt thì có cánh vịt chiên bơ vậy thôi. Quý vị, nó quan trái chưa? Quý vị, quan quan tương báo ở trong cuộc sống này quan trái dữ lắm. Do đó mà những cái con nào trong gia đình mình đó quý vị là thân thuộc hết trơn đó, quý vị có xem chuyện của ba cháu gà không? Với 919 con gà 1000 con, mà trong đó là có tới 999 con gì là bà con thân tộc, còn có con người dân này. Con người dân này chắc có lẽ là dịch hội dịch nợ gì ở ngoài này, nên nó cũng liên quan chằng chịt với nhau. Do đó mà người ra ngoài chợ mà mình lựa gà lựa vịt mua đó, vì lựa bốc ức sau câu rồi với bấm qua bấm lại ngồi mua con này, tức là mình thích con đó, thích con đó tức là đã có liên quan nhiều đời nhiều kiếp trước, nhìn nó thích ta. Quý vị thấy không, nó trong biển ai lại ra thích, mình lưu lên giọng đó, bạn bè cha con chồng vợ nhiều đời nhiều kiếp nhìn cái thích đã thích dẻo đầm mấy cát nha quý vị, rồi xong một kiếp nha quý vị, rồi quan quan tương báo nói gì hoài vậy nha quý vị. Nên mình mà biết vậy rồi, nên bây giờ mình sống ở trong cảnh gia đình mà mình đừng có bị buộc ràng gì ở trong đó nữa đó quý vị, mình tháo nó ra. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau phần về chuyện gia đình đây nè, với đề tài được mang tên là gia duyên ràng buộc. A Di Đà Phật. Nói vậy đó quý vị, nhưng mà nó rất là rộng, là rất là lớn đó, ai cũng bự vậy nha, đừng có nói là hay. Ví dụ như một ông thầy nghe cái gì, ví dụ như thầy xuất gia đi tu, đi tu là má mình bệnh, tu gì bệnh vậy ông có quan tâm không? Đâu có gì, tu tu chứ mình cũng là người thế gian mà, quý vị cũng phải bị kẹt hả? Nha quý vị. Bây giờ ví dụ như là mình đi ở chùa không quý vị, mình nhà mình nghèo đói quá, đâu quý vị còn có quan tâm không? Ông cũng phải là tìm cách này cách nọ tu vấn, hoặc là có em út làm ăn, hoặc là như thế nào đó vân vân. Cái này là một sự thật tôi đang nói thôi, nhưng mà làm con người á thì mình cũng phải quan tâm mà quan tâm á quý vị, người ta gọi là gia duyên. Ta quan tâm về gia đình của mình, quan tâm về đời sống ở trong gia đình mình gọi là gia duyên nha quý vị. Như vậy là gia duyên ai cũng có. Vậy duyên là gì? Nha quý vị, gia là gì? Gia là nhà. Đây, nhà này không phải là cái nhà. Quý vị, nhà này có nghĩa là việc nhà, những cái mà liên quan tới anh em cha mẹ dòng họ trong cái tập hợp của người đó trong huyết thống, ta gọi là nhà. Quý vị, như vậy ta gọi là tại gia. Tại gia không phải là tại trong cái nhà, mà tại gia có nghĩa là người này còn sống trong dân gian. Vì gia này nhà gì? Nhà này là nhà của thế gian. Quý vị, chứ không phải nhà này là cái nhà. Hai này khác nhau. Trong nhà Phật gọi chữ gia đó là cái nhà của thế gian, có nghĩa là mình chưa có xuất thế gian, mình còn nằm ở trong thế gian, mình còn ăn, còn uống, còn mặc, còn nghỉ, còn yêu đương, còn quán ghét, còn hận thù ở trong thế gian này. Thì tất cả những cái đó gọi là gia đó, cảnh đó là cảnh nhà đó. Quý vị, nhà này là nhà thế tục. Như vậy chữ thứ nhất á là chúng ta nói là nhà thế tục. Còn duyên là gì? Quý vị, duyên á là một quá trình nó thúc đẩy từ nhân cho tới quả, gọi là duyên. Bây giờ ví dụ như cái này nó sẽ đưa đến cho mình làm cái kia thì gọi đó là duyên đó, là đủ duyên á. Duyên tức là cái này nó giúp để hỗ trợ cho cái kia nó làm ra. Ở đây gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi mà Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Như vậy ví dụ như mình gieo cái nhân mình sẽ gặp cái quả, nhưng mà nhân biến thành quả phải có duyên, đủ duyên nó mới biến thành quả được. Bây giờ ví dụ nè, cái hột lúa là nhân, cái bông lúa là quả, thì cái hột lúa nó mãi mãi không bao giờ có bông lúa. Nhưng mà nếu chúng ta đem hột lúa đó, chúng ta đi gieo trồng ở phía bên ngoài, gieo trồng có đất nè, có nhiệt độ nè, có phân bón, có công lao động, có làm cỏ, có phân bón, thì cái hột lúa nó lên thành cây sau này, nó chỗ ra bông lúa, nó gặt được bông lúa. Chỉ bông lúa là quả, hột lúa là nhân. Nhưng mà đất, nước, rồi nhiệt độ, công lao động, phân bón, tất cả đó là duyên để cho nhân cho hạt lúa biến thành quả hạt lúa là sao. Như vậy mình muốn làm cái gì ra đó, cái gì mình muốn làm một hành động, muốn làm cái gì đó cũng phải có nhiều điều kiện để cho mình làm được. Còn nếu không có điều kiện để cho mình làm được đó, thì chúng ta không thể làm. Do đó những cái điều kiện mà để cho chúng ta làm đó gọi là duyên à. Như vậy là những điều kiện mà để cho chúng ta làm những việc ở trong hồng trần thì gọi là duyên, mà chuyện hồng trần thì gọi là gia. Như vậy là gia duyên là tất cả những cái điều đưa đến cho chúng ta làm việc ở trong hồng trần, vậy đó gọi là duyên à, quý vị. Như vậy thì nhúc nhích là chúng ta bị duyên trong hồng trần à. Bây giờ ví dụ như chúng ta muốn làm ruộng à, quý vị, thì có nhiều người ta cho giống à, mình đi à, có phân bón à, rồi có lao động, có người ta dạy cách làm à, có trâu bò máy kéo, tất cả đó gọi là duyên à, quý vị. Thì những cái đó nó làm cho chúng ta bận tâm, đúng không? Thì đó gọi là ràng buộc. Ràng buộc này không phải là ràng buộc tướng, mà ràng buộc tâm à, quý vị. Chúng ta có hai sự ràng buộc, một sự ràng buộc tướng và một sự ràng buộc tâm. Ràng buộc tướng tức là cái thân mình bị người ta quản lý, gọi là ràng buộc tướng. Nên có nhiều người á, là có người thân bị quản lý, nhiều người thân bị không quản lý, quý vị, thì người ta bị ràng buộc tướng. Bây giờ ví dụ vợ đi chùa chồng cho, ràng buộc thân rồi đó à, quý vị, tức là tướng mình bị ràng buộc. Chồng đi chùa vợ không cho, con đi chơi mẹ không cho nào, quý vị, mẹ lấy chồng con phản đối. Ví dụ ba chết mẹ lấy chồng con phản đối, mình bị con nó ràng buộc à, quý vị, nó không cho mình làm này, không cho mình làm kia, cho đi đây không cho đi kia à, quý vị, ràng buộc tức là thân mình bị sự quản lý của một ai đó, một tập hợp nào đó, thì đó là sự ràng buộc của thân à, quý vị. Như vậy thì ở trong gia đình à, mình là mình luôn luôn lúc nào cũng bị khổ, bị ràng buộc của thân mình hết trơn à, quý vị. Có cái cô này ở dưới miền Tây á, quý vị, chồng chết ở với đứa con gái, con gái đi học mà Cần Thơ à, quý vị. Nhưng mà nó theo dõi mẹ nó ghê gớm lắm, đi đâu á quý vị phải trình cho nó đồng ý mới được đi, không đồng ý nó không chịu đi, đi nó quậy nha à, quý vị. Nên đi chơi á, nó hỏi đi chơi với ai, má đi đâu, uống cà phê quán nào, ngồi đâu, uống quán mà còn phải hỏi nó ngồi cái ghế nào nó mới chịu nữa đó quý vị. Chị nó sợ gì không, nó sợ mất má nó thôi chứ không có gì hết trơn nha quý vị. Như vậy thì nó có sự quản lý với má nó, nhưng mà ngược lại má nó cũng quản lý nó nè à, quý vị. Nó đi học vậy thì nó cũng phải hỏi má nó, đi con đi học ở đâu nha, học xong có đi đâu, đi chơi chơi với ai, ở đâu quý vị. Như vậy thì hai người quản lý cái thân với nhau đó quý vị. Thì vợ chồng cũng vậy đó quý vị, vợ chồng với nhau quản lý cái thân với nhau, vì sự ràng buộc của thân, mà bất kỳ sự ràng buộc nào cũng đau khổ. Nhưng quý vị thấy gì khổ không? Bây giờ mình đi đâu, mình đi mình làm gì, mình làm cái gì, đi đâu hỏi là cho mới đi, không cho không đi, không đi được. Như vậy bà vợ hỏi chồng à, anh bữa nay em đi chùa Long Thành, em đi tu nghe anh ngày á, thôi em đi vậy chứ, bữa nay giữ nhà đi, tu đương chuyện này nghe quý vị thấy không. Như vậy thân mình bị ràng buộc, bữa đó mình có vui không nghe quý vị, cái đó làm vui. Như vậy thì ràng buộc mình bị người khác buộc ràng của thân, vậy là thân bị nô lệ bởi người khác đó quý vị, thì người này sanh ra tâm rất là đau khổ. À, do đó mà khi người ta nói là cái nhân quyền á, tức là quyền của con người quý vị, ta sẽ phát triển lên tới một cái mức độ nào có thể cho phép, có nghĩa là quyền con người, người ta muốn đi chùa người ta đi, cái đó nguyện vọng của người ta mà à, người ta muốn đi tu thì người ta đi à, quý vị làm gì mà bắt buộc dữ vậy quý vị. Nên ở dưới miền Tây á, có cái anh này ảnh 21 tuổi à, cưới cô vợ 18 tuổi, thì là bữa đó cô vợ á, quý vị, là lại than phiền nếu có gì cô vợ lâu giờ con mới lấy chồng, con hối hận dữ lắm thầy, là trời lấy chồng hối hận gì, thế gian người ta lấy chồng thiếu gì, con hối hận dữ lắm thầy, bây giờ thầy chứng minh cho con là cổ đang mang thai, thầy chứng minh cho con là con giờ con ngừng cái chương trình mang thai, có nghĩa là cổ không muốn sanh ra đứa con này nữa, hỏi sao vậy, con ly dị chồng. Nếu con đi dị chồng thì nó đâu có cha, không có cha gì rồi con ngừng như vậy, thầy tìm cách nào cho con làm cách nào con không có tội không thầy, trời giết người nó không có tội à, vậy thì thầy chỉ con cách cầu siêu, Nam Mô Phật, cầu siêu, người ta chết rồi mới chỉ, đang sống không có chỉ cách cầu siêu à, người ta đang sống mới chỉ cách cầu siêu à, người chết rồi chỉ cách cầu siêu thì quý thầy là chỉ cách cầu siêu, còn giờ đang sống mà chỉ cách cầu siêu à, vậy tức là sắp là ngừng chương trình mang thai, nên nó chỉ cách cầu siêu cho đứa bé. À, quý vị, như vậy thì quý thầy làm sao mà có thể ủng hộ chuyện này được, phải không? Do đó là thầy là đức phát con của mình đó là danh chánh ngôn thuận phải sanh ra thôi. Nào quý vị, cổ là không? Nào không sanh. Vậy sanh thì ai nuôi nó, rồi sanh nó cha nó đâu? là thảy vô chùa quý thầy nuôi cho nha quý vị. Như vậy thì cổ là thầy hứa nghe, đã rồi hứa luôn, ký giấy luôn nha, xanh thảy vô cho nha nuôi cho nha quý vị. Thì lúc đó nó hỏi bây giờ sao á, mày quyết định thôi ông chồng, mà mới cưới mấy tháng là thầy ơi thầy, hồi đó ngủ tới 8 giờ sáng 9 giờ sáng ở với má, ngủ sao cũng được, đi đâu á là xin đi, à không cho thì á là vuốt mấy cái má cũng cho. Nhưng mà bây giờ con có chồng con hối hận dữ lắm. Đi đâu á, ông kè sau lưng nè. Đâu có gì. Thậm chí á, là đi toilet, ông ngồi ngồi toilet, ông canh. Là trời ơi, sao kỳ không biết nữa, ông ghiêng. Không biết cỡ nào không có gì. À, vậy chứ đi đâu mà tò sau lưng cổ, cảm giác như ở tù chứ có gì. Nói là chuyện này là ông nổi, cổ giết bác đó là thôi, không ở nữa. Đâu có gì. À, và cuối cùng á, là mới thôi. Thôi thiệt luôn. Thì sanh ra em bé. Nếu quý vị sanh ra em bé đã khoảng chừng 3 năm sau thầy mới gặp lại. Gặp lại mới nói là bây giờ giao đứa nhỏ cho bữa trước nói là giao chùa. Bắt đầu quý vị ơi quỳ xuống, con lại thầy. Thầy ơi thầy đừng có bắt con thầy ơi, con lại thầy. Con bữa trước con nói vậy thôi, chứ giờ con đâu có là muốn xa nó đâu thầy. Lại thầy, thầy ơi là lại gì lại. Bây giờ xin lại phải không? Xin lại cho đó. Nói chi sanh con ra quá vậy, còn đồng mến tay mến chân con của mình mà. Nói vậy thôi, nhưng mà sanh ra đứa bé nó đẹp mà nó ngoan, mà thấy dễ thương quá quý vị, cả dòng họ cha mẹ thương hết trơn. Bây giờ đó là thầy giờ là xin ngược lại cho. Chứ mình cũng cảm ơn lắm mà thầy vô rồi là tối ngày quý thầy đi Phật sự không ai nuôi. Nhớ không quý vị nữa. Là cảm ơn nhiều mà không nói là xin lại cho thôi. Nói vậy quý vị có nghĩa là sự ràng buộc của cái thân mình gây ra khổ không? Nên đừng có ràng buộc thân ai chứ quý vị. Mọi người đều có cái quyền làm người, mình đừng có làm gì quá đáng. Có nghĩa là làm cái gì nó cũng phải có cái khung của nó. Chứ bây giờ á, nguyện vọng của vợ á, là muốn đi chùa lâu lâu, đi chùa Long Thạnh tu ngại, quý vị, ông chồng cấm dứt xác. Có nhiều ông chồng cấm không cho vợ đi á quý vị. Mình á là chồng thôi chứ mình lại gì dữ vậy quý vị, mà cấm vợ đi mà cái đó nguyện vọng đó là niềm vui của người vợ mà muốn đi chùa tu tập ngày cái gì, cái đầu mình cấm đem đi cấm đó người ta hết, đó làm sự ràng buộc đó quý vị. Ở trong thế gian này mà nhiều sự ràng buộc như vậy, nếu mình làm công ta quý vị, có cô Phật tử này có đi làm công cho người ta quý vị, tới rằm 30 á đi tụng kinh sám hối chủ không cho, tại vì đụng chân giờ ban đêm, mà giờ ban đêm đó là chân giờ đó người ta bán nhiều nhất. Đó là yên tâm cho nên cổ buồn phiền, cổ sâu, cổ khổ. Tại vì á, là bình thường chưa đi làm cho gia đình đó thì cổ đi tụng kinh sám hối ngày đó được. Nhưng mà từ ngày đi làm tới giờ không có quý vị, cái nào cổ nặng nề, cổ trong tâm cổ buồn phiền lắm. Tức là chúng ta bị ràng buộc của thân. À quý vị, như vậy thân của mình bị ràng buộc, nên mình á không muốn người ta ràng buộc mình đó quý vị, thì mình đừng ràng buộc người khác. Do đó mỗi người đều có cái quyền riêng của họ, nhưng mà nằm trong cái khuôn khổ là được, đựng gì quá đáng. Không có gì, vậy đi chùa tu có quá đáng không? Không có quá đáng cho người ta đi. Không có gì, bây giờ ví dụ như vợ mình mà đi nhảy đầm rồi thì quá đáng, không được. Không có gì, nhưng mà đi chùa tu không có gì quá đáng cả. Có gì, trong cái khuôn khổ có thể cho phép được thì mình cho đi. Không có gì, có nghĩa là đừng có ràng buộc ai hết, mà mình không ràng buộc ai hết thì trong tương lai không ai ràng buộc mình. À, quý vị, nếu mình ràng buộc người ta thì mình không bao giờ giảng sanh được quý vị. Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới không có sự buộc ràng. Mình gieo một cái nhân thì buộc ràng, mình sẽ bị buộc ràng, mình không bao giờ được giảng sanh cả. Nên á, đừng có ràng buộc ai hết. Nếu thấy điều đó là thấu đáo, thấy điều đó là chúng ta thấy là hợp lý hợp tình á quý vị, thì chúng ta đừng có ràng buộc họ, cho phép họ đấy quý vị. Nhất là những người mà người ta đi chùa, người ta tu hành, hoặc là người ta đi tu thiện này nọ, quý vị, khuyến khích cho người ta đi. Tại vì những cái đó sẽ đem đến lợi ích cho cả cộng đồng, lợi ích cho nhiều người, thì chính cái đó mình cũng được cái phước báo ở trong đó. Cái đó gọi là ràng buộc thân đó. Nhưng mà cái người ràng buộc thân đó quý vị, thì chết ra thì thân hết ràng buộc, hoặc giả là thôi nhau, hết trách nhiệm nhau thì thân hết ràng buộc quý vị. Hai vợ chồng á, có người chết thì người kia hết ràng buộc, khỏe re gì như chim giờ, như chim sổ lồng tung cánh bay xa, phải không? Rồi á, ly dị cũng hết ràng buộc luôn. Nên á, người ta buộc ràng quá, người ta chọn cách ly dị, quý vị. Còn á, người ta ràng buộc quá, người ta chọn cách là người ta chết, quý vị. Hoặc giả là chết tự nhiên, hoặc ta chọn cách chết để người ta khỏi sự ràng buộc. Nhưng, quý vị, con người ta có thân và có tâm. Hết cái ràng buộc của thân sẽ sanh ra ràng buộc của tâm. Tại vì thân và tâm của mình nó liên tục tương ưng với nhau. Như vậy thì ví dụ như là ta thấy khổ của thân này nhiều quá, thân con khổ này, sống không có ý nghĩa chứ. À, nào cái gì? Tôi bây giờ là con chắc chết cho nó khỏe. Mô Phật, có chết thì nào chưa biết khỏe gì? Nào cái gì? Có nhiều người gì đó rồi. À, có nhiều người á là chồng con quậy quá chắc con chết rồi này, cho nó khỏe. Hồi tới bây giờ cũng cỡ 40 vụ vậy đó quý vị. Chồng quậy, con quậy chắc con chết quá này, cho nó khỏe chứ sống trên thế gian này đọa đài quá. Nghe không quý vị? Xin thưa, trong kinh Phật dạy á, sống trên thế gian này là sướng đó. Nghe không quý vị? Đọa vậy đó mà còn sướng hơn mấy cái đọa nhiều hơn. Bây giờ giới thiệu cảnh đọa nhiều hơn là địa ngục. À, quý vị đi xuống dưới cái coi. À, quý vị địa ngục nhẹ nhẹ cũng trâu cài lưỡi lê cắt lưỡi đó, gọi là nhẹ nhẹ cưa hai đó quý vị. Còn địa ngục nặng nặng là nấu dầu đó, hành phạt đó, chặt lên chặt xuống, uống máu rồi chài giả cối xây. Đó quý vị, quần hồn sống đi chết lại không biết bao nhiêu, mà không biết phải 1 năm đâu, 1-2 triệu năm, 1-2 ngàn năm, có khi cả tỷ năm nếu địa ngục A Tỳ. Ngồi ở trong căn phòng quý vị giống hệt như chật ních, không nhúc nhích được. Ở trên đó làm ta giận tối rồi xuống ngang quý vị. Cái cảm giác của cái tâm mình đã đi trả lại bao nhiêu cái tội lỗi sai lầm mình sống ở trên thế gian này. Khi sanh ra địa ngục, nếu ai sanh ra địa ngục một lần một quý vị tẩn, gọi là tẩn ông bà ông giải, không dám sanh nữa một lần nữa. Đó quý vị xuống đó khổ đau dữ lắm. Không có một niệm nào nghĩ tới Phật, không có niệm nào nghĩ đến chuyện lành thiện hết quý vị. Chỉ niệm chống lại với cái đau khổ đó. Giống hệt như ta đánh liên tục mà đỡ liên tục đó quý vị. Giống vậy đó. Và khổ đau không ăn không uống, không giải trí gì hết, chứ đỡ, cứ chống, cứ đỡ đau đớn hành hạ la hét. Có nhiều đó mà trải qua 1 triệu năm, 2 triệu năm, 3 triệu năm, 100 năm kiếp người này là quý vị hành. Mình nói bị hành chứ thật ra cũng đâu có hành gì lắm. À quý vị, ông chồng chỉ hành tội chút xíu thôi. À quý vị, con nó chỉ quậy chút xíu thôi. À rồi á là bệnh mình nghèo chút xíu thôi, khổ chút xíu thôi. Nó so với địa ngục không lạ gì chứ. Giống như ngồi trên cái mép chảo dầu thôi, chứ chưa nhảy vô chảo. À, quý vị, nên cỡ ta bà mình khổ cỡ nào khổ cũng bằng ngồi trên mép chảo dầu thôi. À, quý vị, nhưng mà xuống địa ngục là vô cái chảo bắt đầu nó phừng phừng lửa lên đó quý vị. Mình cứ tưởng tượng nó vậy đi, mà không phải 1-2 năm, mấy ngàn năm, mấy triệu năm, hàng tỷ năm vậy đó. Nên xuống địa ngục cho nó khỏe, khỏe lúc đó mà thang trời trách đất cho khỏe. Bây giờ tới ngạ quỷ đi. À, quý vị thấy là ngạ quỷ chân cẳng khẳng khiêng, cổ nhỏ xíu và cái đầu như cái thúng, bụng như cái trống chầu, đói bụng không có gì để ăn mà không có đồ để mặc, lặn không có đồ mặc, đói không có đồ để ăn. Đâu quý vị thử ra mình không mặc đồ, cái này thử chịu lạnh đi, và ngày đó mình đừng ăn, đi ra ngoài giường hay gì đó mình đóng tháng gần Tết đó, để mình kiểm xem con ngạ quỷ nó khổ ngày cỡ nào. Sáng đừng ăn gì chứ quý vị, bắt đầu Tết mùa đông lạnh nào quý vị. Quý vị là cởi trần đi, đứng ra ngoài giường mía giường chuối đó, đứng thử ngày cho thấm được cái lạnh, và trong lúc đói đừng ăn gì cả quý vị. Nó đói tê lòng và nó lạnh tê người đó, thì ngạ quỷ nó y chang vậy đó. Nó không có đồ mặc đó, và bụng của nó là rất đói nhưng không có gì để ăn. Cái thứ ba nữa quý vị, rất cô đơn. Có nghĩa là nó rất cô đơn, một mình đi kiếm ăn chỗ này chỗ nọ, không ai cúng cho ăn hết, không ai bố thí cho ăn hết. Như vậy có sướng không? Ngạ quỷ sướng không? Bây giờ tới súc sanh. Có cô Phật tử không quý vị? Thấy ở nhà nhà thì gì đâu á, mà được bên đây thì lại mất bên kia, được lòng người này mất lòng người nọ, có gì xử lý được người này tốt thì người kia lại than phiền. Cổ mới là làm người thì khó, làm chó dễ. Là làm chó dễ không nha, làm chó coi chừng bị nước mắm thấm à, nha, làm chó coi chừng là bị nó nhận nước à, nha, có gì làm chó coi bị nướng chui à. À quý vị, không bị nhận nước nhận chui nha, nó thấm thì chó quan chó ghẻ bị người ta đánh, à người ta đập đó quý vị, ngủ ngủ dưới đất, nội cái hơi lạnh dưới đất lên thì cũng đủ chết rồi quý vị. Rồi mũi nó cắn, ve nó cắn, bù chét nó cắn, chưa nói tới ai muốn đánh đánh, ai muốn đập đập đó quý vị. Còn lợi chỗ khác tới dành ăn thì mấy con chó khác nó cắn. À quý vị, còn đi khơi khơi ngoài đường bị người ta cắn chưa bị, nói là bị bả chó nữa đó. Nói bả chó tức là nó thúc chó đó, chưa nói là chó bị bắt nó bán vô mấy cái chỗ làm thịt cày nữa đó. À quý vị, như vậy thì mình nói là con vật, ví dụ như con trâu đi, nó ở dưới cái vũng bùn á quý vị, mấy con đĩa nhỏ 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 nhỏ, quý vị thấy cái hầm trâu á, đĩa mà lớn 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 mà cả ngàn con, nó lải lải với nó đeo bít con trâu luôn. Nó quý vị thấy là mình thấy mình thương liền, mà con trâu nó gỡ đâu được đâu. Đó quý vị đeo bít luôn con nào, đeo tới nó rụng thôi à. Quý vị thấy nè, đó mới thấy khỏe. Mình thấy thì thấy vậy, nhưng thực tế cái đời sống của nó đó, nó ăn nó phải lệ thuộc. Bây giờ ví dụ như mình sống làm con gà đi, ăn gì ăn lại thuộc chủ phải cho. Không có gì còn ở trong chuồng hôi hám, chủ dọn dẹp sạch thì được hơi chút xíu. Không có gì còn không dọn sạch thì nó hôi hám. Ở trong đó còn bệnh tật mình cũng không có khả năng chống đỡ, thì chủ cho uống thuốc gì thì cho không cho thì thôi, cái gì lệ thuộc. Còn bị con này con kia nó gà thì mình nhảy thảy vô cái chuồng chăn cái đi quý vị, coi gì quảng sợ không. Quý vị thấy không, còn người mình dầu cho ai đó thử tệ bạc đi nữa, mình còn có cha có mẹ có anh có em lo lắng nhau, dầu cho tệ bạc nữa một coi nữa quý vị, thì vô đạo tràng cũng có người thương, người thương người nhau trong cái tình pháp lữ ở trong chùa cũng có bạn đạo rồi thương yêu nhau ha quý vị. Thấy không, có người mình có lương tâm nên luôn luôn lúc nào cũng mở rộng vòng tay để đón rước cho quý vị. Như vậy quý vị mới thấy là trong cái con người mình là có phước hơn tất cả các con khác, nhưng mà phước lớn nhất là cái gì? Không phải là cái chỗ là con người thương yêu, chỗ là người chống lại được những cái đó, cái gì mà phước lớn nhất là con người có cái trí tuệ hơn các con khác. Và con người có khả năng tu thành Phật ở kiếp này, có khả năng tu thành Thánh ở kiếp này, mà tất cả các con khác không có con nào có khả năng đó cả. Đó quý vị, đâu quý vị để ý thấy con chó nào niệm Phật không? Con gà nào niệm Phật không? Con gà, con chó, con trâu, con bò nào biết tới chùa chiền không? Biết tới lại Phật không? Biết quy y Tam Bảo không? Đó quý vị, có con nào biết không? Chỉ có con người mình biết thôi. Có người mình nói quý vị biết cúng dường bố thí phóng sanh, biết tụng kinh niệm Phật ngồi thiền. Quý vị, mà chính cái đó là cái được bứt phá lên thành thánh nhân đó quý vị, mà chúng ta làm thân con người mình không bám vào trong đó quý vị, mình không lợi dụng vào thân con người này để tu tập, mất thân người rồi mương kiếp khó lấy lại được trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận Đức Phật dạy đó quý vị. Nên cái người mà ta khôn từ thông minh đó quý vị, ta ăn thua ta bà nữa đó quý vị, ta tu tại kiếp người khó được đó quý vị, giận chồng giận con cái lên máu chết liền rồi đó về trong cảnh giới đó quý vị. Nên có người nói là chồng con quậy quá thầy ơi chắc con chết, có người nói là thầy chồng con có vợ bé cho con chết của thầy chết đi biết nó quý vị, biết cái khổ của ở trong cái pháp giới chúng sanh đã có loại nào mà có thể qua con người nổi cho quý vị, chỉ chư thiên đây, mà chư thiên thì làm phước dữ lắm, ngồi thiền dữ lắm, định dữ lắm vậy cõi trời được, chứ không phải như không vậy được cõi trời đó quý vị. Do đó mà ở đây ngũ tứ tập tu là địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula, cõi người tại chỗ này cõi người mình là sướng nhất đó quý vị, sướng từ thân cho tới tâm đó quý vị, sướng từ cái sự thông minh sự hiểu biết cho tới hoàn cảnh sống, con người mình là số một nhất đó quý vị, tại được người mình tiến quá cao nhất hơn tất cả các con khác. Do đó mà khi mà cái người có trí cho có cái gì, họ mượn vào thân người này, mượn cái giả hình thành cái thật, mượn nhục thân này là thân xác thịt trở thành kim cương thân của chư Phật và Bồ Tát đó quý vị, họ ăn thua khỏi ta bà nữa. Nên những sự gia duyên tại thế gian này đó quý vị, những cái gia duyên tức là những chuyện ở trong gia đình, chuyện ở trong cái thế tục đó quý vị, họ vẫn làm, nhưng mà chuyện trong thế tục không làm cho họ phải buồn vui hờn giận nữa quý vị, là không còn ràng buộc nữa đó. Mà chính sự ràng buộc này là họ sanh tử đi, sanh tử luân hồi, họ ràng buộc này là họ đi đọa vào trong các cảnh giới đó quý vị. Tại vì sự tiến bộ của tâm thức là tâm buông bỏ, tâm xả bỏ quý vị, vào trong kinh của thiền định, lý dục sanh hỷ lạc là rời bỏ không, định sanh hỷ lạc là gom tâm chỗ không, là từng thiền thứ hai, từng thiền thứ ba là xả niệm lạc trú, không có chữ xả bên thứ tư là xả niệm thanh tịnh, có nghĩa là tất cả các cái mình buông bỏ từ ở trong tâm của mình mà ra. Như vậy buông bỏ trong tâm của mình ra thì trong kinh Bát Nhã gọi là tự tại quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ như thư thoát. Tự tại có nghĩa là tiếp xúc với cảnh trần làm tâm mình không động loạn là tự tại đó. Ta tập cái tâm đó, ta quán sát cái tâm đó, ta học pháp để tháo rỡ những sự trói buộc, để có tự tại trước cái hoàn cảnh trần cái gì. Ví dụ người ta chửi mình cười, hỏi sao mà chửi mình cười cái gì? Tại vì mình hiểu cái gì, người ta chửi mình là lời nói gió thoảng mây bay thôi. Ví dụ như là mình xấu thì người ta chửi không cái gì, mình tốt thì người ta khen. Nhưng mà ta chửi người ta khen là do ý kiến riêng của người đó thôi, chứ đâu phải thực sự nó là như vậy. Bây giờ ví dụ nè, ta nói mình ngu, vậy thực tế mình có ngu thiệt hay không? Không cái gì, không phải đợi người ta nói mình mới ngu đâu, mà nếu mình có ngu là ngu sẵn rồi, chứ không phải đợi người ta nói mới ngu, đúng không? Bây giờ người ta khen mình khôn, không phải người ta khen mình mới khôn, mà mình khôn sẵn rồi. Người ta khen chẳng qua là một cái câu là ngoại giao thôi, ở phía bên ngoài thôi, chứ không phải đợi người ta khen mình mới khôn. Mà tại sao mình lại vui khi bị người ta khen? Tại sao mình giận khi bị người ta chê? Người ta chê mình là mình có sẵn rồi, lời nói của người ta là chẳng qua để khẳng định cái giá trị đó thôi, chứ không phải là người ta nói ra mình mới bị như vậy. Ví dụ người ta nói mình xấu, không phải người ta nói xấu mình mới xấu, mà mình xấu sẵn rồi. Ta nói chẳng qua ta nhắc mình thôi. Nha quý vị, như vậy lấy lý do gì mà mình giận mình hờn ta? Mà chính giận hờn ta, quý vị, mỗi khi mình giận hờn người ta thì mình bị đọa vào trong cảnh giới dưới, làm tâm mình tâm bị ô trượt, bị nhiễm trượt đi, gọi là tâm vọng động của chúng sanh. Nên đó, khi mà mình giận ta lại làm cho ngực mình ngang, mình lên máu, phải không quý vị, làm cho mình mau già, mau bệnh, mau chết. Đâu quý vị giận ta cái gọi làm đau bao tử đấy. Giận ta làm ngăn ngực nè, là gan mà không tiết ra được, là gan của mình đó quý vị, không lọc được chất độc, và nó ngăn ngang ngực, cái máu nó dồn ngược lên trên, nó quý vị làm tim mình đập lên hơn bình thường, làm cho rối loạn thần kinh thực vật trong tim tâm mình, trong thân của mình. Do đó mình giận á làm cho mình mau già, mình buông người ta làm cho mình mau già, giận làm cho mình mau bệnh. Đây là người mà tu á quý vị, họ không buồn giận ai chứ, ai nói quý vị. Tại sao ai nói quý vị? Tại vì người ta nói này không phải là sự thật, ta nói đó là vọng tâm thôi. Tại sao là vọng tâm? Tại người ta nói thì là do ý kiến riêng của người đó, chứ thực tế không phải là vậy. Mình cũng biết phải vậy mà. Đâu vậy, ví dụ người ta chê mình ngu, thì mình ngu sẵn, ta phải là đợi người ta chê mới ngu. Do đó mình đâu có gì buồn người ta đâu. Mình ta khen đẹp đó, vì tại mình lại Phật tiếng mới đẹp, chứ đâu phải đợi người ta khen mới đẹp đâu. Do đó bình thường nào, nên mai mốt á, ai có khen á, chị Bảy đẹp quá, bình thường. Ai khen vậy, bình thường. Đó, người ta chê là ngu quá vậy. Mô Phật, ngu này ngu lâu rồi, ngu di truyền, khỏi nhắc, cảm ơn. Có đâu giận, có đâu buồn quý vị. Cõi ta bà này, nếu ai thấy được điều đó, không giận, không hờn, không buồn, dựa vào trong thân tâm của mình mà tu tập trở thành bậc thánh nhân quý vị, thì người này gọi là người trí, bậc trí giả, tức là người khôn. Mượn cái giả để hình thành cái thật, mượn cái chúng sanh thân mà hình thành cái Phật thân, mượn là cái tâm chúng sanh thành ra tâm Phật kim cương. Đó là kim cương của tâm Phật, thì người này mới gọi là người trí. Nên những cái người mà đi đến cái quá trình ngăn cản con đường thánh đạo mình không làm, quý vị, tại vì mình sống ngắn ngủi lắm, thời gian có bao lâu đâu, hơi sức đau giận, hết sức đau buồn, quý vị, đang giận đang buồn chết sao, đỏ cảnh giới dưới giả dụ hả. Quý vị, nên mai mốt ai chọc giận mình á, mô Phật đừng dụ nhé. Cấp này tu thì không có giận hận buồn đâu, đi kiếm địa chỉ khác đi. Địa chỉ này xưa rồi. Quý vị, cấp này tu rồi, không giận hận buồn chứ nó chửi cũng vậy à. Quý vị chửi mau trả nghiệp, cảm ơn nhiều. Quý vị mau mau hết nghiệp, mau giảng sanh. Nên cấp này bình thường tâm mình tĩnh lặng á quý vị. Tâm tĩnh lặng trước các hoàn cảnh của trần thì tâm gom về một chỗ, một gọi là chánh định. Khi tâm chánh định á, mà không lung lai trước hoàn cảnh trần ở phía bên ngoài của gì, thì trong kinh Pháp Hoa và dụ đó là bông sen đó, Đức Phật dụ là bông sen, nên thiết bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp là pháp mô, pháp duy diệu của Đức Phật. Liên là sen, hoa là bông, tức là lấy tính chất của bông sen nói lên tính chất của tâm chúng sanh mình tập dợt như vậy. Có nghĩa là cái bông sen ở giữa bùn, tức là giữa cái nhà có gia duyên nào cái gì mà nó không ràng buộc mình thì đó là bông sen. Mà gia duyên ràng buộc mình, tức là bị cái duyên của trần gian làm cho tâm của chúng ta động loạn rồi. Sao cái gì như vậy thì mình bị ràng buộc, ràng buộc tức là bông súng. Còn không buộc đó là bông sen. Do đó mà ai nói ai làm cái gì, tâm ta trụ lại trong chánh pháp, trụ trong công niệm Phật, trụ trong pháp của nhà Phật. Như vậy đó gọi là người tu. Nên gia duyên không còn ràng buộc nữa. Như vậy cái thứ nhất á, là muốn cho những cái gia duyên không ràng buộc, tức là tâm của mình không động loạn trước cái hoàn cảnh xảy ra xung quanh đó quý vị, thì người này phát tâm Bồ Đề, phát tâm tu tập, phát tâm giải thoát cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, giải thoát về cảnh giới khỏi sanh tử luân hồi, là tâm không còn liếm luôn gì tất cả cảnh giới nữa. Người này có tâm tự tại về vị trí hoàn cảnh. Và chính cái đó là cái mà mình hiểu biết về hoàn cảnh, mình hiểu biết về thân phận con người, hiểu biết về pháp giới chúng sanh này. Quý vị, lúc đó ta không ăn thua với chúng sanh nữa. Đời sống con ta ngắn ngủi lắm quý vị, sống nay rồi chết mai. Mà thân người là cái dễ tu nhất, dễ đắc nhất, nên Đức Phật sanh ra thành thân người, ngài mới thành Phật. Do đó mình được cái thân người này rồi, tức là mình hơn tất cả các pháp giới ở trong pháp giới này rồi. Mình được thân người, tuy mình xui hơn ta là mình sống ít quá, tuy mình xui cái mình dễ bệnh và dễ già, nhưng mình hơn ta cái mình dễ tu đắc đạo. Nên con người mình có thân và tâm dễ tu đắc đạo lắm quý vị. Mà Đức Phật dạy rằng chỉ cần niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm đây, nhanh không? Chút xíu à, đã đắc rồi. Nhưng người làm được, có chút xíu mà họ làm được. Đó vì tại sao họ làm được? Tại họ bị gia duyên ràng buộc họ làm được. Bây giờ nói là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn đi, tích từ 1 niệm tới 10 niệm đây, từ 1 ngày tới 7 ngày tâm không tán loạn được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi chết. Nhưng họ làm có được không? Không. Tại sao? Đó vì tại trong tâm của họ đang mãi mê mài miệt chuyện hồng trần, họ làm được. Không bao giờ họ niệm Phật đến nhất tâm bất loạn được, nhưng là tại vì gia duyên nó chi phối họ hết rồi. Con, vợ, chồng, nhà, cửa, của cải, vật chất, chức vụ, công ty, xí nghiệp, vân vân, tất cả cái họ bị quấn tâm họ trong đó hết. Đâu có gì họ không xả bỏ được trong tâm. Nếu người tu bắt đầu mà họ tập tâm xả bỏ cái gì, có nghĩa là họ thanh tịnh, họ bỏ tất cả các cái, họ còn là mê chấp vào trong đó nữa. À, vì tại sao? Tại vì tất cả cái này có còn có mất rồi quý vị. Bữa nay trong tay mình, ngày mai trong tay của người khác mà thôi. À, quý vị đâu để ý cho mấy người chết đó quý vị. Con cái nó ra nó tháo dây chuyền vòng cài á tháo lại chân à, tiền bạc nó lấy lại hết. Do đó mà mình bận tâm với nó cũng không giữ được nó đâu. Do đó đừng có bận tâm với nó để làm gì nữa quý vị. Nên ở trong cõi ta bà này, cái người trí bắt đầu ta phát tâm ta tu. Cõi đời là vô thường, cõi đời là giả tạm phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn ở nước. Cõi ta bà, ta bòn phước đức, sớm như chiều ra sức công phu, trở về tâm dạ hiền nhu, bỏ đi tất cả ngục tù mới vượt qua. Cõi trần trượt xót xa ngày tháng, duyên ta bà ngao ngán lạnh lùng. Rồi đây một kiếp tao phùng, trăm năm chia cắt chung cùng trời mây. Ai ơi hãy hướng về Tây, niệm câu niệm Phật đông đầy trong tâm. Di Đà sáu chữ thậm thâm, không tu theo Phật sao tầm không có ra. Nên quý vị thấy người ta nhập lên nhập xuống không? Ở dưới quê đó quý vị, ta tu đâu có được đâu, thân trung ấm ta tu đâu được đâu. Nhập lên cứu nhân độ thế để có phước để tu, không phước sao tu. Mà cứu nhân độ thế gì quý vị? Bữa đó ở miền Tây này có người đã nhập lên nhập xuống hỏi làm gì. Đi mượn xác cứu nhân độ thế, hỏi cứu gì? Anh biết nghề gì không? Không. Biết thuốc không? Không. Biết làm gì không? Không. Thế không biết gì chứ cứu cứu gì vậy? À, quý vị không biết gì chứ cứu cứu gì. Nhưng mà tâm của ta muốn làm phước mà ta làm không được, bắt buộc ta phải tìm cách ta làm. Đó quý vị. Nhưng mà mình đây làm phước được mà không chịu làm. Chỉ cần mình cười người ta cái có phước rồi đó. Ta an tâm có phước rồi. À, mình vô trong là chùa mình tu ngày quý vị, mình tịnh khẩu nghiệp, đừng nói làm xàm gì chuyện thế gian. À, quý vị tự nhiên có phước rồi. Chứ nói cúng chùa 10 ngàn 20 ngàn nó có phước rồi. Giúp đỡ người ta có phước rồi. À, quý vị lấy mà thuốc nam thì quăng vô phòng thuốc nam thì có phước rồi. Ở đây mình nhiều thuốc phước lắm, vô chùa làm ông quả có phước rồi quý vị. Thấy rồi dơ dơ mình lao à, quý vị rồi dọn dẹp vệ sinh rửa chén nhà bếp thì có phước rồi, nhiều phước lắm quý vị. Cõi ta bà mình khỏi cần nhập ai chứ à, nhưng mà khi chết đi quý vị mất thân này làm được không? Mất thân này có cúng dường được không? Có bố thí được không? Có phóng sanh được không? À, quý vị. Nên từ đó không làm một cái gì phước báo được, có nhân ta gọi là cô hồn, nó khổ lắm, nó không làm được gì chứ gì. Do đó phải nhờ con cháu, nhờ người thân của mình làm phước làm lành, bố thí cúng dường hồi hướng cho họ. Đâu có gì, chứ họ đi lang thang. Nhưng mà mình đây làm được hết cái gì. Đêm trước khi đi ngủ ngồi chéo chân kiết già có gì, ngồi thiền đi 5 phút vào được sơ thiền nữa quý vị. Nhân sanh thì cõi trời của sắc giới trên đó đó, trong khi làm phước cả đời sanh thở dài dục giới thấp hơn cấp. Nhưng mà chỉ cần tĩnh lặng nội tâm có 5 phút thôi, sanh cõi trời của sắc giới vậy đó, nhân sanh của cõi trời. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ hết tất cả các gia duyên, nếu cái gì bỏ hết tất cả gia duyên, tất nhiên là mình làm thì vẫn làm, nhưng mà nó không có buồn nó nữa, sầu khổ nó nữa. Có cũng không vui cái gì, mà mất cũng chẳng buồn. Làm để tròn trách nhiệm đối với gia đình, đối với xã hội thôi, chứ không phải mình bỏ làm hết á. Gia duyên thì làm, nhưng không ràng buộc mình á. À, không có gì, đó là bông sen đó. Nên ở thế gian này mình làm hết á, mình không có từ chối gì chứ không có gì. Nên có nhiều người hiểu sai nha, tu nó bỏ hết tất cả, bỏ cái gia viên không được nha. Bỏ gia viên sao sống? Mình đang sống gia đình sao bỏ gia viên được quý vị? Không bỏ làm hết á, nhưng mà không có ràng buộc. Cái đó đúng đó, tức là không buộc ràng cái tâm của mình trong đó. Làm cái gì thắng cũng được, thua cũng được, sao hết á, thua cái này bày cái khác, thắng cũng không vui, cũng không tự cao tự hào ngã mạn. Rồi mình dựa vào trong đó mình làm lành làm phước cúng dường bố thí. Nên tâm sanh cảnh giới á, là tâm thiền định á. Tâm mình mà rơi vào trong trạng thái thiền định thì sanh cảnh giới rất cao, ở trên cảnh giới tiến bộ của chư Phật chư Bồ Tát trên. Do đó trước khi đi ngủ á quý vị, mình ngồi thiền, ngồi niệm Phật, hoặc là mình ngồi thiền quán chiếu hơi thở, hít hơi thở gì lẳng lặng của tâm mình. Thứ gì mình quán sát cảnh giới thế gian, mình tham thiền nhập định ngày đêm. Nói quý vị hãy tịnh tọa tham thiền mới có thể đắc thân thành Phật được. Đó, quý vị. Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, ra đi nơi bể rừng tàn của tiền vợ đẹp cảnh giang sáng, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mà về hầu Phật được. Nghĩa là sớm với chiều gắng cố gắng lặng lặng lắng lặng nội tâm mình, nó dị dạng đục khơi trong chính cái tâm mình. Sự lặng lặng đó là xuyên suốt cảnh giới. Tâm mình, thân mình mất đi, tâm lặng lặng nó còn nguyên đó, tâm thiền định đó. Mà tâm thiền định đó tâm thánh đó, không phải tâm phàm. Ai mà đụng tới cái nhảy lên động động là tâm phàm đó. Ai đụng tới mình cười tha thứ quan dung độ lượng xả bỏ quý vị, thánh, dòng thánh nhập vào đó, khỏi ràng buộc rồi. Mình không còn ràng buộc gì chuyện của thế gian nữa, mà chuyện thế gian chính là gia viên. Nên chuyện thế gian vẫn làm, nhưng mà không còn ràng buộc được tâm mình. Vì tự tại, quán tự tại Bồ Tát là tâm đó, tâm tự tại đó. Đó quý vị, nếu nắm được yếu chỉ này, ai làm gì làm quý vị, chúng ta không còn sầu vui hờn giận nó nữa quý vị. Ai chửi, ai mắng, ai nói nặng, nói nhẹ gì. Nên về nhà nói với con dâu liền, vợ út với vợ út. Nói gì nói má hết giận rồi con. Không có ràng buộc được má, giác ngộ ấy. Đó quý vị, nên nói cười, mô Phật. Má đi đâu, má đi chùa lẹt xẹt tối ngày má. Trời ơi, mỗi lần lên máu dữ lắm rồi đó. À, cái gì còn giờ, mô Phật đi chùa, tu chứ đi đâu con. Bình thường. À, cái gì, lợn sống lợn lòng gì trong tâm, cái gì lặng lặng như giọt nước chiều thu, cái tĩnh lặng. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm như trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Yếu chỉ nằm chỗ này nào quý vị, về nhà đi quý vị, trở lại gia đi, trở lại nhà đi, rồi chăm lo tựa cửa, cõi ta bà nhà lửa mà thôi. Thánh trang tư tưởng mà ngồi trì tâm, niệm Phật lên ngôi sen vàng. Cõi trần trượt muộn màng quy Phật, cõi ta bà này sâu cất tinh di. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật mà ta đi về miền. Ở đây không bạc không tiền, trong tâm đã có đài liên phản hồi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi, trong lòng có Phật ôi thôi tuyệt vời. Trần gian cái gì, chỉ có một đời, không tu theo Phật thì rã rời thân tâm. Di Đà mật niệm thấm thấm, ngày sau vị bỏ xác mà tầm quyền môn. Người nào tu niệm thì khôn, không tu mở thế thì bảo tồn được sao quý vị. Anh Diều em tiến trước sau, qua đi các nẻo trần lao ta bà. Tu thì tu thật tu thà, giữ tâm nhẫn nhịn mà về nhà Phật tiên. Ta đây giữ dạ lương hiền, ngày sau mới trở lại đài liên phản hồi. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.
Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mười tư. Đêm nay trăng sáng, đêm sang mùa thu, sang đường con đi đến chùa sám hối. Đêm nay trăng sáng, đêm sang mười tư. Đêm nay trăng sáng, đêm sang mùa thu, sang đẹp tâm con và tan mê mờ. Lạy Phật con xin sám hối.